Lauditor Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 23 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8. Cầu xin cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tại Madrid khích lệ các bạn trẻ đâm rễ sâu và xây dựng cuộc sống trong Chúa Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Belarusi về sự qua đi của Đức Hồng Y Kazimierz Wiatek, nguyên Tổng giám mục Minsk Mohilev, và Ngài cầu xin Chúa cho vị chủ chăn hăng say quảng đại được an nghỉ. Khi nghe tin Đức Hồng Y Kazimierz Wiatek qua đời ngày 21 tháng 7 vừa qua thọ 96 tuổi, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín tới Đức Cha Alexander Kaskevich, giám mục Grodno, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belorussia, và chia buồn với các cộng đoàn giáo phận nơi Đức Cố Hồng Y đã là chủ chăn. Đức Thánh Cha nhớ tới chứng tá can đảm của Đức Hồng Y đối với Chúa Kitô và giáo hội trong các thời gian đặc biệt khó khăn, cũng như lòng hăng say của người trong việc góp phần vào cuộc tái sinh tinh thần của dân nước Belorussia. Ngài chia buồn với Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục Minsk Mohilev, các giám mục, linh mục, các dòng tu và tín hữu các cộng đoàn mà Đức Cố Hồng Y đã phục vụ. Đức Hồng Y Kazimierz Wiatek sinh năm 1914 và thụ phong linh mục năm 1939. Năm 1941, cha bị mật vụ Nga bắt bỏ tù tại Brest. Lợi dụng cảnh hỗn loạn vì cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã, năm 1942, Ngài trốn tù và hoạt động mục vụ trở lại. Năm 1944, cha lại bị lực lượng KGB bắt giam tại Minsk cho tới năm 1945. Bị kết án tù 10 năm khổ sai trong các trại lao động vùng Siberia băng giá, 2 năm tại Mariinsky và 7 năm tại Vorkuta, rồi được trả tự do năm 1954. Năm 1991, cha được chuyển chức giám mục, và năm 1994, Đức Gioan Phaolô II vinh thăng người làm Hồng Y. Năm 2004, Đức Hồng Y được giải chứng nhân đức tin của Học viện Phaolô VI vì chứng tá can đảm và trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội. Đức Hồng Y Wiatek đã từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belorussia từ năm 1999 tới 2006. Với cái chết của Đức Hồng Y Kazimierz Wiatek, Hồng Y đoàn còn 197 vị, trong đó có 116 vị còn quyền bầu giáo hoàng. 106 vị là người Âu Châu, 21 vị Bắc Mỹ, 31 vị Châu Mỹ Latin, 17 vị Phi Châu, 19 vị Á Châu và 4 vị Đại Dương Châu.
Cotonou, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Benin vào tháng 11 tới đây, nhân dịp công bố tông hiến hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu 2009 và mừng kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin. Đức Cha Eugène Houndekon, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Cotonou. Ngoài ra, chuyến viếng thăm cũng là để tưởng niệm Đức Hồng Y Bernardin Gantin, cố Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Cha Houndekon khẳng định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố sự hữu hình của giáo hội công giáo tại Phi Châu, nhưng tiếng vọng của nó vượt ngoài thế giới công giáo. Với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đem đến toàn đại lục Phi Châu một sứ điệp của sự hòa giải, công lý và hòa bình. Các tín hữu công giáo và mọi người thiện chí cũng được mời gọi sống và phổ biến sứ điệp đó trên toàn Phi Châu. Nhiều vùng trong lục địa Phi Châu hiện đang bị xâu xé vì chiến tranh. Người dân Phi Châu đang đau khổ vì các căng thẳng chính trị xã hội, các cuộc chiến đấu vũ trang hay không vũ trang, các bạo lực giết chóc đủ loại, các loại nổi dậy của dân chúng, sự bất khoan nhượng và biết bao nhiêu sự dữ khác đang tàn phá Phi Châu và chúng không phù hợp với các chương trình Thiên Chúa có đối với Phi Châu. Đức cha cũng nhắc tới sự kiện nước Benin và Tòa Thánh đã có liên lạc với nhau từ 40 năm nay. Kỷ niệm này đã được cử hành tại Roma hồi đầu tháng 7. Trong dịp này, một phái đoàn của chính quyền Benin đã được Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tiếp kiến tại Vatican. Đây là lần thứ ba dân nước Benin được hân hạnh tiếp đón một vị giáo hoàng. Hai lần trước là trong các chuyến công du của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 1982 và 1993.
München, cuốn sách tựa đề Em tôi giáo hoàng của Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, sẽ được xuất bản tại München và bày bán trong các tiệm sách vào ngày 12 tháng 9 tới đây, trước chuyến công du của Đức Thánh Cha tại Đức. Nội dung cuốn sách là một loạt các cuộc nói chuyện của Đức ông Georg Ratzinger với nhà báo kiêm nhà văn Michael Hezeman tại Regensburg vào mùa xuân năm nay. Nó đã được viết ra nhân dịp hai anh em mừng lễ ngọc 60 năm thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 vừa qua. Sách dày 256 trang với 40 hình ảnh kể lại các kỷ niệm từ thời thơ ấu cho tới các năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đặc biệt là sự chín mùi ơn gọi linh mục trong gia đình và quyết định của chú Joseph Ratzinger dấn thân phục vụ giáo hội trong ơn gọi linh mục cho tới các năm làm giáo hoàng.
Mumbai, trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 7 này, các giám mục Ấn Độ sẽ cùng với hàng lãnh đạo Kitô toàn nước tham gia cuộc tuyệt thực để đòi hỏi quyền lợi cho người cùng đinh Dalit. Cuộc tuyệt thực tập thể được phát động bởi Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, Ủy ban phối hợp hoạt động của người Dalit Kitô và với Hội đồng người Dalit Kitô. Mục đích cuộc tuyệt thực tập thể là đòi hỏi chính quyền mở rộng quy chế đặc biệt giai cấp cho cả các tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc giai cấp Dalit. Cuộc tuyệt thực sẽ kết thúc với cuộc tuần hành đến trước Quốc hội Ấn Độ ngày 28 tháng 7. Cuộc tranh đấu đòi hỏi bình quyền cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo người Dalit, tức là giai cấp cùng đinh trong xã hội Ấn, đã bắt đầu từ năm 1950 khi Quốc hội nước này chuẩn y điều 3 trong bộ hiến chương về giai cấp. Theo đó, hiến chương chỉ nhìn nhận những đặc quyền về kinh tế, giáo dục và xã hội cho người Dalit thuộc Ấn giáo mà thôi. Về sau này, vào các năm 1956 và 1990, quy chế đặc quyền này cũng được mở rộng cho các Phật tử và tín đồ đạo Sikh. Tuy nhiên, ông Vincent Manoharan, một người Dalit tranh đấu cho nhân quyền của giới cùng đinh, tỏ ra bi quan trước hiệu quả của phương thức tranh đấu mới này. Ông nói, chính quyền Ấn cũng giống như đảng BJP, chẳng thay đổi gì cả. Cần phải cảnh giác rằng trong một nền dân chủ, nếu một đòi hỏi chính đáng của một cá nhân hay một cộng đồng không được đáp trả thích ứng, chẳng chóng thì chày, cá nhân hay cộng đồng kia sẽ bị bắt buộc tìm những cách thế tranh đấu mới, chống lại tình trạng phản dân chủ ấy, hầu đạt tới thành quả. Tôi nghĩ rằng đây chính là tình trạng của các cộng đồng cùng đinh Kitô và Hồi giáo đang phải đối diện.
Vatican, hôm qua điện tín do Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Hiệp hội Thánh nữ Teresa 100 tuổi và hiệp ý cảm tạ Thiên Chúa về biết bao nhiêu hoa trái thánh thiện mà Hiệp hội đã gặt hái được. Hiệp hội Thánh nữ Teresa là một hiệp hội quốc tế của các giáo dân do Thánh Petro Poveda thành lập năm 1911 nhằm mục đích canh tân cuộc sống Kitô, yểm trợ việc rao truyền tin mừng và nhân bản hóa nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Hiện nay hội có các thành viên hoạt động tại 30 nước châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Đức Thánh Cha cầu mong hội tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả trong các chương trình thăng tiến giáo dục, văn hóa và phát huy con người toàn diện theo tinh thần Kitô và nhân bản. Hiệp hội Thánh nữ Teresa đang nhóm họp tại Madrid bên Tây Ban Nha trong các ngày từ 19 đến 28 tháng 7 này.
Bangkok, trong những ngày này, một hội nghị về di dân do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô triệu tập đang diễn ra tại Bangkok bên Thái Lan để tìm kiếm những câu trả lời thích ứng cho vấn nạn làn sóng người di dân xuất phát từ các nước Bắc Phi. Tham dự hội nghị có một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Vịnh Ba Tư và 6 quốc gia Á Châu, nơi đang có các làn sóng di cư. theo ban tổ chức hội nghị, cần phải làm sao để vạch ra các đường hướng giúp các giáo hội Bắc Phi đáp trả cách thích đáng với đà gia tăng hiện tượng di dân, kỳ thị người nước ngoài hay bị đánh mất nhân phẩm vì bất ổn chính trị. Cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, vùng Trung Đông đang chứng kiến hiện tượng di dân thay đổi tùy theo sự hoàn vũ hóa kinh tế. Hàng ngàn người tìm cách di cư để kiếm tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Hồi trước khi đi vào cuộc khủng hoảng, chỉ riêng tại Libya có đến 2,5 triệu người di cư gốc Ai Cập, Yemen, Bahrain, Sudan, Bangladesh, Philippines và Việt Nam. Cuộc cách mạng Ả Rập đã làm cho hàng ngàn người di dân phải chạy trốn các nước Ai Cập, Tunisia, Libya. Mục đích của hội nghị tại Bangkok là giúp các giáo hội thành viên tìm ra cách thức thích hợp nhất để sống sứ mạng đón tiếp đến từ tin mừng, đồng thời đề ra một chiến lược chung cho vấn nạn di dân.
Bangalore, Chủ nhật 17 tháng 7 vừa qua kết thúc năm giới trẻ, Tổng giáo phận Bangalore thuộc bang Karnataka bên Ấn Độ đã triệu tập một hội nghị quy tụ hơn 5.000 bạn trẻ với đề tài Hãy đứng dậy và tỏa sáng cho một thế giới tốt lành hơn. Ngỏ lời trong dịp này, Đức cha Bernard Moras, Tổng giám mục Bangalore, đã nhấn mạnh rằng người trẻ là ngọn hải đang chiếu tỏa hy vọng cho giáo hội, cho xã hội và cho toàn thế giới. Người trẻ là khuôn mặt của giáo hội và là niềm hy vọng cho tương lai. Vì thế giáo hội rất chú trọng đến tình trạng an sinh của họ, nhất là về sự trưởng thành thiêng liêng và bản sắc cá nhân của họ. Đức cha mời gọi người trẻ hãy hiến mình cho Chúa Kitô và dấn bước theo người. Một lời kêu gọi tương tự cũng được cha Amarnath Dinesh Roy, phụ trách văn phòng giáo phận đặc trách giới trẻ, gửi đến các tham dự viên. Cha mời gọi người trẻ hãy tìm kiếm những chân trời mới cho mọi khía cạnh trong cuộc đời họ, và hãy trở thành những chiến sĩ tiên phong của tình yêu Thiên Chúa. Ấn Độ là một trong những quốc gia có nhiều người trẻ nhất thế giới hiện nay. Theo nhiều thống kê, tuổi trung bình của người dân nước này dự kiến sẽ là 25 đến 30 tuổi. Vào năm 2020 tới đây. Chính vì thế những gì đầu tư cho người trẻ ngày nay sẽ định đoạt tương lai cho các gia đình, cho xã hội và cho giáo hội trong tương lai.
Luân Đôn trả lại một tương lai cho giáo hội Ai Cập, đó là mục tiêu của sáng kiến liên đới do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động mới đây. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết đã chấp nhận tài trợ cho nhiều chương trình bác ái dành cho cộng đồng công giáo nhiều nước từ Ấn Độ tới Uganda. Trong số này có 5 chương trình dự định xây cất các trung tâm y tế và phòng ốc giáo xứ, đồng thời đài thọ việc huấn luyện chủng sinh tại Ai Cập. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ tài trợ cho các nữ tu tại Asyut trong công tác giáo dục và y tế mà các chị đảm nhận tại một trong những khu vực nghèo nhất miền thượng Ai Cập. Ngoài ra, tổ chức này tài trợ việc huấn luyện cho 15 chủng sinh đan viện Thánh Leonica thuộc giáo phận Minia và trùng tu một nhà thờ ở thủ đô Cairo. Ông Neville Kirksmith, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bổ Anh Quốc, nhận định rằng các bất ổn chính trị và xã hội đã làm nảy sinh các xung đột chủng tộc, tôn giáo. Tôi đã tận mắt nhìn thấy sự sợ hãi và lo âu của các tín hữu Kitô tại Syria, Iraq, Liban và Thánh Địa. Họ luôn xin tôi nhớ đến lời Đức Thánh Cha kêu gọi giúp Kitô hữu tại đây ở lại quê hương, vì họ là thành phần của xã hội và dân nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng rằng, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về nhà, bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
Hồi năm 1867 ở vùng Transvaal, Nam Phi, một thương gia đi qua một làng kia, gần những căn nhà cuối làng có một nhóm trẻ em đang chơi đùa trên cát. Một em cầm trong tay một vật óng ánh dưới ánh sáng mặt trời. Thương gia dừng ngựa lại và hỏi thiếu niên, em cầm cái gì trong tay vậy? Em bé cười và trả lời, một viên đá. Thương gia móc túi lấy vài hòn bi màu và nói, nếu em cho tôi viên đá đó, tôi sẽ cho em các hòn bi nhiều màu này. Em bé rất vui lòng đổi cục đá đó, lấy những viên bi bằng thủy tinh. Thương gia ấy liền đi ngay tới tiệm kim hoàn ở thành phố gần đó, giơ viên đá cho chủ tiệm và nói, viên này là gì thế? Người chủ tiệm kim hoàn sau khi xem xét kỹ lưỡng liền thốt lên, đây là viên kim cương to lớn và quý giá. Người thương gia cố nén nỗi xúc động và nói, xin cảm ơn ông nhiều, và không muốn trả lời câu hỏi của người chủ tiệm, muốn biết xem viên kim cương ấy từ đâu mà tới. Viên thương gia thu tóm nhiều tiền bạc và trở lại làng quê ấy, mua trọn khu vực mà các trẻ em đã chơi tại đó. Sau đó ông ta tìm được nhiều viên kim cương nữa. Ngày nay Nam Phi tiếp tục là nước có nhiều kim cương nhất. Viên kim cương tình cờ được khám phá trên đây được coi là viên vô giá và đã từng được trưng bày tại cuộc triển lãm quốc tế ở Paris. Giai thoại này phần nào tương ứng với dụ ngôn về kho tàng dấu ẩn trong bài tin mừng trên đây. Nước trời cũng giống như người buôn nọ, đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Sứ điệp Chúa Giêsu muốn trình bày trong dụ ngôn này thật là rõ ràng. Nước Thiên Chúa giá trị hơn mọi sự ở trần thế này, và thật là điều bỏ công khi cho đi hết mọi điều ta có để vui mừng tìm được nước trời. Ai đã được biết mầu nhiệm nước Thiên Chúa và hiểu giá trị vô biên của nước ấy, thì phải sẵn sàng thực hiện một sự chọn lựa quyết liệt để tham dự vào nước Chúa đang được thể hiện nơi trần thế này và để vĩnh viễn đạt nước ấy. Cần phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hy sinh nào để khỏi mất nước trời. Dụ ngôn này cũng gần giống với lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi đến chàng thanh niên giàu có. Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về bán mọi của cải anh có phân phát cho người nghèo, và anh sẽ được một kho tàng trên trời. Lời mời gọi này được cụ thể hóa trong thái độ của các tông đồ, bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu. Nước trời, viên ngọc quý giá đáng bán mọi sự khác để mua, chính là Chúa Giêsu. Để tìm được kho tàng và khám phá viên ngọc quý, chúng ta phải dành thời gian, năng lực, sự say mê và lòng yêu mến. Việc tìm kiếm kho tàng dấu ẩn phải trở thành một ý tưởng cố định trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta muốn đạt tới sự khôn ngoan, chân thực. Thánh Phaolô đã dạy, bất kỳ chúng ta làm gì, dù ăn, dù ngủ, chúng ta luôn luôn kết hiệp với Chúa Kitô. Kho tàng của chúng ta phải là chính Chúa và không thể là ai khác, vì tất cả sẽ qua đi, chỉ mình Thiên Chúa tồn tại. Sau cuộc đời trần thế, chúng ta sẽ chỉ tìm thấy điều mà chúng ta sẽ làm cho Chúa, tất cả những gì khác chỉ là rơm rác. Một hôm, cha Piero Ghetto thuộc hội thừa sai Paris đưa ra một nhận xét với một nữ tu dòng kín đã từ bỏ sự nghiệp giáo chức để trở thành một nữ tu chiêm niệm. Cha nói, chị à, từ bỏ mọi sự gia đình, việc học hành, viễn tượng lập gia đình để sống nơi đây trong bốn bức tường đan viện với Chúa, thiệt là điều đắt giá dường nào. Nhưng chị nữ tu đáp lại, đúng vậy. Thoạt đầu con cũng phải hy sinh nhiều lắm vì con biết rõ những gì con đã mất, nhưng con không biết những gì mà con sẽ gặp gỡ. Hành động của con là một hành vi đức tin, nghĩa là hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Con nghĩ rằng nếu Chúa là kho tàng quý giá của con, thì con phải tận hiến toàn thân cho Ngài. Ngày nay con liên tục cảm tạ Chúa vì sự chọn lựa như thế, vì con tìm thấy bao nhiêu hạnh phúc và bao nhiêu sự trẻ trung tinh thần. Sự tìm kiếm Thiên Chúa là một cuộc phiêu lưu lớn nhất mà ta có thể thực hiện trong cuộc đời. Con sống sự dâng hiến bản thân cho Chúa như một cuộc phiêu lưu thực sự, và cuối cùng con biết rằng con sẽ gặp tình yêu chân thực duy nhất.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đáng chú ý nhất trong tuần qua vẫn là tình hình nạn đói tại vùng sừng Phi Châu, bao gồm các nước Somalia, Ethiopia, Djibouti và Kenya. Trầm trọng nhất là tại Somalia. Hàng trăm ngàn người dân tại đây đang phải rời bỏ quê hương làng mạc, kéo nhau sang các nước láng giềng xin tị nạn. Hàng trăm người bỏ xác trên đường đi vì quá đói, trong số này có rất đông trẻ em. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã chính thức tuyên bố trận dịch đói kém tại đây, và ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp ngân khoản cứu trợ nhân đạo cấp thời 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim để cứu ít nhất 3 triệu 700 ngàn người dân vùng này đang thiếu thốn mọi bề. Ông khẳng định rằng, nếu không cấp thời can thiệp, hậu quả sẽ trở nên thật thảm khốc, không những chỉ tại Somalia mà thôi, nhưng cả tại các quốc gia lân cận nữa. Từ 2 năm nay, trời không đổ mưa trên vùng này, đất đai trở nên cằn cỗi không thể cày cấy trồng trọt gì cả. Súc vật chăn nuôi không có rơm rạ ăn, chết đói hàng loạt. Trẻ em thiếu dinh dưỡng, dễ lâm những chứng bệnh thông thường như tiêu chảy và sưng phổi. Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc cho biết, chỉ riêng tại Somalia, có đến 50% tổng số trẻ em bị thiếu dinh dưỡng. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho Đài Vatican, ký giả Massimo Alberici, đặc phái viên của Nhật báo Ý, người đưa tin chiều, đang có mặt tại chỗ, nói, tôi đang ở cách Dadaab, 2 giờ đường, tại một trại tị nạn, hay nói đúng hơn, phải gọi là một địa ngục trần gian. Thế mà mỗi ngày có từ 1.000 đến 1.700 người tị nạn kéo nhau đến đây. Người ta không còn biết phải làm sao để xếp đặt nơi ăn chốn ở cho những người mới đến nữa. Nơi đây không có nước dùng, chỉ có thực phẩm và nước uống là được phân phát mà thôi, nhưng không phải là ai ai cũng được lãnh thực phẩm và nước uống cả. Người tị nạn phải ghi danh, nhưng số người chờ đợi quá đông, không thể nào chu toàn việc đón tiếp 1.500 người mỗi ngày. Hy vọng rằng lời kêu gọi của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vừa nói trên đây sẽ giúp quyên góp được ngân khoản cần thiết để cứu trợ khẩn cấp nạn nhân đói kém. Mặt khác, dường như là Kenya sắp cho phép mở thêm một trại tị nạn mới. Trại này đã có trước từ vài năm nay, bây giờ cần phải tu sửa lại đôi chút trước khi đón tiếp người tị nạn. Thảm kịch hiện nay tại vùng sừng Phi Châu là một kết hợp giữa chiến tranh, hạn hán và dịch tễ, nhất là tại Somalia. Và thật đáng tiếc là thảm kịch này đã diễn ra cách âm thầm, ít là trong giai đoạn đầu. Chỉ khi ngành ngoại giao Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động vì ngân quỹ cứu trợ đã cạn, cộng đồng thế giới mới chú ý đến 10 triệu nạn nhân đói khổ tại vùng này mà thôi.
Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp tại trụ sở tổ chức này ở New York để bàn thảo về hậu quả của những thay đổi khí hậu hiện nay. Trong cuộc họp, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh đến sự kiện những thay đổi khí hậu hiện nay đang tạo ra một loại hỗn hợp chất nổ, gồm một loạt những thiên tai đe dọa nền an ninh thế giới. Thế nhưng tất cả 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không đạt đến được một thỏa thuận trong việc định nghĩa tình trạng hâm nóng bầu khí quyển hiện nay là một đe dọa trực tiếp đối với nền hòa bình và an ninh của toàn thế giới. Những thiên tai ngày càng khủng khiếp và xảy ra thường xuyên hơn tại các nước giàu cũng như các quốc gia nghèo, tàn phá nhân mạng, cơ cấu tổ chức và làm thâm thủng ngân sách quốc gia. Nhiều quốc gia quần đảo tại vùng Thái Bình Dương đang bị đe dọa mất tích trên bản đồ nếu nhiệt độ trái đất gia tăng từ 3 đến 4 độ, kéo theo hiện tượng nước biển dâng cao 1 mét. Ông Akim Steiner, Tổng Giám đốc Chương trình Bảo vệ Môi sinh Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng, với hiện tượng thay đổi thời tiết tiến mạnh như hiện nay, các thiên tai sẽ phát triển theo cách hàm số mũ, với những hậu quả không lường trước được đối với nền an ninh thế giới. Ông viện dẫn nạn hạn hán hiện nay tại Somalia và vùng sừng Phi Châu, các cuộc lũ lụt mới đây ở Pakistan, một trong những vựa thóc của trái đất, và hậu quả dĩ nhiên của các hiện tượng này trên thị trường ngũ cốc. Ông nói, tầm mức những thiệt hại do các thiên tai này gây ra sẽ được nhân lên gấp bội mà chúng ta chưa thể nhận thức được đầy đủ.
Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Hội nghị Thế giới lần thứ 6 về bệnh AIDS, hay cũng còn được gọi là bệnh liệt kháng, đã kết thúc tại Roma. Đã có khoảng 6.000 người và chuyên viên nghiên cứu, khoa học gia và nhân viên y tế dấn thân tham dự hội nghị này, khai mạc từ chiều Chủ nhật 17 tháng 7. Trong những ngày nhóm họp, hội nghị đã nhấn mạnh đến thành quả tốt đẹp của phương thuốc trị liệu hiện nay là một tổng hợp ba loại thuốc khác nhau trong việc chặn đứng sự lan tràn của vi khuẩn HIV. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ Raffaella Ravinetto, nguyên chủ tịch Hội Bác sĩ Không Biên Giới Phân Bộ Italia cho biết là thành quả của Hội nghị Thế giới lần thứ sáu này thật là tích cực. Các tham dự viên đã khảo sát kết quả một cuộc nghiên cứu mệnh danh là HPTN052, chứng minh rằng phương thức trị liệu gồm ba loại thuốc tổng hợp trên đây cũng hữu hiệu trong việc phòng ngừa sự lan tràn của bệnh AIDS, và nếu các bệnh nhân được trị liệu ngay khi bị nhiễm bệnh, vi khuẩn HIV sẽ ít lan tràn từ người này hơn. Trong Hội nghị Thế giới lần trước, diễn ra hồi năm 2002, các tham dự viên phải chọn lựa giữa hai điều: đầu tư vào việc ngăn ngừa bệnh này hay đầu tư vào việc cứu người đã bị nhiễm bệnh. Lần này thì khoa học đã chứng minh cho thấy là ngăn ngừa và chữa trị cũng chỉ là một. Ngày nay chúng ta có thể nghĩ đến tương lai điều trị bệnh AIDS một cách khả quan hơn nếu có những chính sách bảo vệ sức khỏe công cộng xứng hợp hơn. Nếu nhìn về các nước nghèo vùng Nam Bán Cầu thì tình hình có vẻ bi quan vì vẫn còn 9 triệu người bệnh chưa được chạy chữa tại vùng Nam Sa mạc Sahara và tại các nước nghèo khác. Cần phải động viên các quốc gia đóng góp vào ngân quỹ phòng chữa bệnh AIDS để thuốc trị liệu được đến với cả 9 triệu bệnh nhân này nữa. Họ không được thế giới đoái nhìn đến, mặc dù đang chết dần chết mòn. Một thống kê mới công bố trong hội nghị này cho biết có khoảng 200 người chết vì bệnh liệt kháng AIDS và thêm 2.700 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày trên toàn thế giới. Giáo phận Milano Bắc Italia mở chiến dịch gửi tin nhắn đóng góp cứu trợ các bà mẹ bị nhiễm bệnh AIDS tại bệnh viện khu truyền giáo Mtendere bên Zambia. Hàng năm, bệnh viện này tiếp nhận hơn 1.000 sản phụ, trong số đó có 10% mang bệnh AIDS. Cũng trong hội nghị vừa kết thúc, Tổ chức Thiện nguyện Bác sĩ Không Biên Giới nhận định rằng, trong khi các nước sản xuất loại thuốc trị liệu tổng hợp không mang nhãn hiệu của các hãng chế tạo dược phẩm nổi tiếng, ta tìm mọi cách để giảm giá cho các nước nghèo, thì người ta vẫn quên một số lớn các bệnh nhân sống trong những nước không được hưởng chế độ giảm giá thuốc. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới hy vọng việc sản xuất các loại thuốc tổng hợp rẻ tiền này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa để có thể tiến đến gần hơn thành quả Liên Hiệp Quốc đã đề ra là đạt đến con số 15 triệu bệnh nhân được chữa trị trong vòng năm 2015 tới đây.
Trong tuần qua một lần nữa, phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Michelle Obama đã tuyên bố mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống bệnh mập phì của trẻ em. Bà vừa đạt được lời hứa của nhiều đường dây phân phối hàng hóa tại Hoa Kỳ, trong đó có Walmart, nỗ lực cung cấp thực phẩm lành sạch cho những tỉnh thành nghèo. Từ Tòa Bạch Ốc, bà Michelle Obama đã cho biết rằng các hãng Walmart, Super Value, Walgreens cùng với một số xí nghiệp phân phối địa phương đã đồng ý dành một chỗ quan trọng hơn cho những sản phẩm tươi ngon với giá cả phải chăng. Từ năm 2010, phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ mở một chiến dịch chống bệnh mập phì trẻ em, khởi đầu với chương trình Let's Move, chúng ta hãy cùng nhau cử động. Bà khẳng định rằng nỗ lực vừa mới đạt được có thể giúp chuyển hướng cuộc sống của trẻ em và người dân xứ sở này. Ai cũng có thể đưa ra những lời khuyên tốt, nhưng nếu các bậc cha mẹ chỉ có thể mua được những sản phẩm bán sẵn mà thôi, thì chẳng thay đổi được gì. Hãng Walmart hứa sẽ mở thêm từ 275 đến 300 siêu thị mới tại những vùng quê nghèo. Hãng Walgreens với gần 8.000 cửa hàng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ mở rộng thêm khu vực dành cho các sản phẩm tươi ngon. Theo ước lượng sơ khởi, với quyết định này, các hãng nói trên sẽ cần đến hàng chục ngàn nhân viên mới. Dịch vụ này sẽ liên quan đến khoảng gần 10 triệu dân tại các vùng nghèo hay kém phát triển trong nước. Trước đây, hãng Walmart đã hứa với phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ là chỉ bán những sản phẩm chứa ít muối hay đường và ít các chất béo không tốt cho sức khỏe.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid khích lệ các bạn trẻ đâm rễ sâu và xây dựng cuộc sống trong Chúa Kitô. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, trong các ngày 16 đến 22 tháng 8 tới đây. Cho tới nay đã có khoảng 500.000 bạn trẻ ghi danh tham dự, trong đó cũng có 65 bạn trẻ đến từ Việt Nam và hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu. Từ một năm qua, các ủy ban giới trẻ của các hội đồng giám mục trên thế giới đã giúp người trẻ chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này. Trong sứ điệp gửi ngày này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng phẩm chất của cuộc gặp gỡ tùy thuộc nơi việc chuẩn bị tinh thần mà các bạn trẻ nỗ lực tham gia. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, hãy học trông thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, nơi Người hiện diện và gần gũi với chúng ta, tới độ trở thành lương thực cho lộ trình đời sống của chúng ta. Học trông thấy và gặp gỡ Người trong bí tích giải tội, nơi Chúa biểu lộ lòng xót thương của Người khi cống hiến ơn tha thứ cho chúng ta. Hãy thừa nhận và phục vụ Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ, các bệnh nhân, các anh chị em đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Các bạn hãy hiểu biết Chúa qua việc đọc phúc âm và giáo lý của giáo hội công giáo. Hãy bước vào cuộc đối thoại với Người trong lời cầu nguyện và hãy tin tưởng nơi Người. Chúng ta là các tín hữu sống lẻ loi, nhưng qua bí tích rửa tội, chúng ta là các chi thể của đại gia đình này, và chính đức tin được tuyên xưng của giáo hội trao ban sự chắc chắn cho lòng tin cá nhân của chúng ta. Kinh Tin Kính mà chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ Chúa Nhật che chở chúng ta khỏi nguy cơ tin vào một Thiên Chúa, không phải là Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Chúa Kitô không phải chỉ là một kho tàng đối với chúng ta, mà là kho tàng quý báu nhất mà chúng ta phải chia sẻ với người khác. Các bạn cũng thế, nếu các bạn tin, nếu các bạn biết làm chứng cho đức tin của các bạn mỗi ngày, các bạn sẽ trở thành dụng cụ giúp tha nhân tìm ra ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống nảy sinh từ sự gặp gỡ với Chúa Kitô như các bạn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ bước đi trên con đường này bằng cách noi gương các thánh, nghĩa là theo một mức độ cao và sâu xa. Trong sự đòi hỏi chiều sâu đó, có tất cả tình yêu thương và sự tin tưởng của Đức Thánh Cha đối với người trẻ. Trong cuộc đời của nhiều vị thánh, chẳng hạn như Thánh Pier Giorgio Frassati, Thánh Thể trở thành việc tham dự thánh lễ hàng ngày. Bí tích sám hối trở thành cuộc gặp gỡ hàng tuần với lòng xót thương của Thiên Chúa, như trong cuộc đời của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Việc suy niệm tin mừng trở thành lời cầu nguyện cá nhân và một sự ủi an được sống cùng với các anh chị em khác dựa trên lời Chúa. Một đời sống cầu nguyện đích thực trong kinh nghiệm của các thánh một cách tự nhiên biến thành tình yêu thương đối với những người đau khổ và người nghèo. Giáo lý của giáo hội công giáo và toát yếu giáo huấn xã hội của hội thánh đang được phổ biến giữa các bạn trẻ, ước muốn hiểu biết các suối nguồn của đức tin Kitô để làm chứng cho đức tin một cách tốt đẹp hơn cả trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị, học đường và mọi môi trường sinh hoạt thường ngày. Từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến ngày Quốc tế Giới Trẻ, có cả một lộ trình để theo và thực hiện. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm ngoái 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã suy tư về gương của người thanh niên trong phúc âm đến gặp Chúa Giêsu để hỏi xem anh phải làm gì nữa để nên chọn lành, và Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét như sau. Ngày nay các bạn trẻ cũng tràn đầy các đức tính, năng lực, mộng ước và hy vọng như người thanh niên nhà giàu trong phúc âm xưa kia, ao ước trở nên trọn lành và đến hỏi Chúa Giêsu để biết phải làm gì. Tuổi trẻ của các bạn là sự phong phú lớn lao cho chính các bạn, cũng như cho tha nhân, cho giáo hội và cho toàn thế giới. Chúa Giêsu không bao giờ mệt mỏi hướng cái nhìn yêu thương của Người tới các bạn trẻ và mời gọi họ trở thành môn đệ của Người. Trong bối cảnh năm linh mục, Đức Thánh Cha đã khích lệ các bạn trẻ lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi lãnh nhận một món quà cao quý hơn, đó là con đường của chức linh mục thừa tác để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ tha nhân. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng 8 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid khích lệ các bạn trẻ đâm rễ sâu và xây dựng cuộc sống trong Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho Cha Mẹ Bảy do Hồng Ngọc trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Belarusia vì sự qua đi của Đức Hồng Y Kazimierz Swiatek, nguyên Tổng giám mục Minsk Mohilev, và cầu xin Chúa cho vị chủ chăn hang say quảng đại của người được an nghỉ. Cotonou, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Benin vào tháng 11 tới đây, nhân dịp công bố Tông Hiến Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu 2009 và mừng kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin. Bangalore, Chúa Nhật 17 tháng 7 vừa qua kết thúc năm giới trẻ, Tổng giáo phận Bangalore thuộc bang Karnataka bên Ấn Độ đã triệu tập một hội nghị quy tụ hơn 5.000 bạn trẻ với đề tài Hãy đứng dậy và tỏa sáng cho một thế giới tốt lành hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Nguyện xin cho Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.